Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nhận gói bưu phẩm qua đường chuyển phát nhanh, hai thanh niên vướng lao lý.
Vì lợi nhuận mà bất chấp các chuẩn mực văn hóa, giá trị cốt lõi của cộng đồng, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng Internet đã tự đưa mình vào khủng hoảng.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông qua điện thoại, các đối tượng giả dạng xưng danh là nhân viên tổng đài VNPT, công ty viễn thông, công ty điện lực thông báo số điện thoại của bạn đang nợ tiền cước, tiền điện, đề nghị gửi tiền vào tài khoản 0320XXX để thanh toán. Các đối tượng giả dạng nhân viên bán hàng tiếp cận nạn nhân, chào mời mua các loại sản phẩm như xe máy, điện thoại, mỹ phẩm, đá quý, thiên thạch, đá phong thủy, sau đó yêu cầu đặt cọc một nửa số tiền của sản phẩm, ngày hôm sau sẽ giao hàng, sau đó các đối tượng chiếm đoạt số tiền. Thông qua mạng xã hội, đối tượng sử dụng trang mạng Facebook, Zalo, Messenger, website, giả mạo các thương hiệu thông báo đang có chương trình khuyến mãi, tặng quà tri ân khách hàng và yêu cầu cung cấp các trang thông tin cá nhân, số tài khoản để tham gia hoặc thông báo bạn đã trúng thưởng một chiếc xe SH hoặc một chiếc iPhone, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của họ để làm thủ tục nhận thưởng. Các đối tượng còn giả dạng làm việc tại các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, thông báo tài khoản của bạn có liên quan đến rửa tiền, vụ án ma túy mà cơ quan công an đang điều tra, đề nghị chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản vào tài khoản 1302XXX để điều tra. Để không bị lừa, cơ quan công an đưa ra biện pháp phòng ngừa cảnh giác với số điện thoại lạ, số giả gọi đến yêu cầu xác minh thu thập thông tin tài khoản ngân hàng, số điện thoại giả thường có dấu cộng ở đầu số. Nếu có người tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi đến thông báo yêu cầu cần điều tra thì đề nghị họ cho biết tên, địa chỉ, nơi làm việc để đến trực tiếp trao đổi. Ghi nhận lại nội dung và báo ngay cho cơ quan công an, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho người khác nếu chưa cần thiết. Tuyệt đối không giao tiền, chuyển tiền vào tài khoản người khác khi chưa biết rõ nội dung và người nhận tiền chuyển khoản.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1991, ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội và Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1991, ở phường Đức Giang, quận Long Biên, mỗi bị cáo 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2018, tại văn phòng công ty cổ phần giao nhận hàng hóa NACCO, chi nhánh miền Bắc ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã kiểm tra, bắt quả tang Cường và Tuấn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một bưu kiện, bên trong có 3 hộp mỹ phẩm chứa tổng cộng 470 viên ma túy, 166 gram. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Cường khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, Cường quen biết nam thanh niên tên Linh ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không rõ địa chỉ, lai lịch cụ thể và biết Linh có bán ma túy. Ngày 22 tháng 5 năm 2018, khi được Khúc Đình Tài, sinh năm 1993 ở Thạch Bàn, quận Long Biên, nhờ mua hộ 300 viên thuốc lắc, Cường đồng ý và nhắn tin cho Linh đặt mua 500 viên ma túy. Linh bảo hết 115 triệu đồng, chuyển tiền vào tài khoản mang tên Phan Việt Cường sẽ gửi ma túy theo đường chuyển phát nhanh. Sáng 24 tháng 5 năm 2018, Tài đưa Cường 50 triệu đồng, bảo khi nào nhận được 300 viên ma túy sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Cường gom thêm khoảng 92,5 triệu đồng rồi nhờ Tuấn chuyển cho Linh theo số tài khoản đã nhắn. Hám tiền, Tuấn đã nhắn cho Linh địa chỉ, số điện thoại của mình nhưng lại ghi tên là Hùng. Khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2018, Tuấn nhận được điện thoại của bưu điện bảo đến nhận hàng. Tuấn điện thoại cho Cường và được Cường bảo Tuấn cứ đến nhận. Sau đó, Cường gọi cho Tài bảo đến đón mình đi nhận ma túy. Gặp nhau tại văn phòng công ty NACCO, Tuấn bảo Cường không có chứng minh nhân dân nên không nhận được. Do đó, nhóm thanh niên trên đã đi về. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Tuấn và Cường quay lại để nhận bưu kiện ma túy. Do không có chứng minh nhân dân nên Cường nhờ anh rể là Trần Minh Đức bảo đến nhận hộ bưu kiện. Khi Đức đang viết giấy bảo lãnh cho Cường, Tuấn nhận bưu kiện thì bị công an kiểm tra bắt giữ. Tuy nhiên, 3 hôm sau, Cường thay đổi lời khai, nói rằng mình không mua bán ma túy với Tài mà chỉ vay 50 triệu đồng của Tài. Trong khi đó, Tài cũng không khai nhận việc mua bán ma túy với Cường, còn Tuấn thì không biết việc mua bán ma túy hay vay nợ giữa Cường và Tài. Kiểm tra điện thoại của Cường, Tuấn, cơ quan điều tra thấy có nhiều tin nhắn mua bán ma túy với nhiều người khác, nhưng những người này không có mặt tại địa phương. Về số điện thoại của người tên Linh, cơ quan điều tra xác định chủ thuê bao tên Trần Văn Hiền ở Kiên Giang, nhưng anh này không có mặt ở địa phương nên cơ quan điều tra đã tách rút hồ sơ những người trên để điều tra, làm rõ, xử lý sau. Thưa quý vị và các bạn, vì lợi nhuận mà bất chấp các chuẩn mực văn hóa, giá trị cốt lõi của cộng đồng, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng Internet đã tự đưa mình vào khủng hoảng. Bài học mà Yemot, YouTube hay Facebook để lại gần đây gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với những đơn vị đang hoạt động vì mục đích kinh doanh khác trên không gian mạng. Thanh lọc không gian mạng đang là vấn đề không của riêng một quốc gia nào và những chế tài dường như vẫn chưa theo kịp sự phát triển của thế giới ảo. Bài viết Ngăn chặn rác độc trên mạng xã hội đăng trên báo Nhân dân điện tử đề cập về vấn đề này.
Đây không phải là lần đầu dư luận cảm thấy sốc bởi những thứ độc hại trên môi trường Internet. Thế nhưng có lẽ chưa khi nào các vụ việc được phát hiện liên tục và gây ảnh hưởng lớn như trong thời gian gần đây. Khá Bảnh là tên một nhân vật đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trên YouTube. Anh này được biết đến với những video phát ngôn tục tĩu, ngang nhiên dàn hàng ngang trên đường cao tốc chụp ảnh, đăng công khai video trên mạng xã hội, đánh bạc, vác mã tấu rượt đuổi, đâm chém nhau trên phố. Vốn là những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, thế nhưng những đoạn video hình ảnh này lại được giới trẻ tung hô, lượng người theo dõi lên đến hàng triệu lượt. Cách đây không lâu, phải kể đến con quái vật mang tên Thử thách Momo. Ác mộng và cũng là nỗi kinh khiếp với trẻ em cũng như các bậc phụ huynh, như một virus lan nhanh không kiểm soát kịp thời trên Internet. Chưa biết có thật hay không, chỉ trong một thời gian ngắn, Momo như một cơn bão càn quét các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt trở thành một hiện tượng trên YouTube. Thử thách Momo chưa kịp nguội thì sau đó không lâu, nhiều giờ sau khi livestream quay trực diện vụ xả súng đẫm máu vô nhân đạo ở New Zealand được phát trực tiếp. Người dùng vẫn có thể dễ dàng tiếp cận nội dung này trên các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, YouTube. Chưa kể trên YouTube có vô số video mang phong cách trẻ em nhưng nội dung nhiều cảnh người lớn đưa ra các thử thách không phù hợp như trẻ em uống rượu, chấn lột, bắt nạt kẻ yếu, ghi lô đề, một số thử thách nguy hiểm và các phát ngôn không phù hợp như chửi bậy, nói tục. Trong khi đó, các nhân vật hoạt hình từ Disney, Marvel như công chúa Elsa, Spider-Man, Joker, Superman thường được các nhà sản xuất nội dung sử dụng trong video dành cho trẻ em thì bị lợi dụng triệt để lồng ghép vào các hình ảnh hở hang, nội dung clip kỳ lạ, cổ suý bạo lực, phản cảm. Cốt truyện thì nghèo nàn, nhảm nhí, ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ nhỏ. Vì vậy có ý kiến lo ngại rằng những video bẩn, độc hại, tắc oai, tắc quái trên mạng như những u nhọt đầu độc một thế hệ tương lai không phải không có lý. Trong hàng trăm chiêu trò trục lợi bất chính trên YouTube, nhiều trong số đó lại đến từ các hệ thống mạng network, vốn là đối tác hỗ trợ YouTube trong việc quản lý nền tảng, tư vấn chiến lược phát triển kênh. Các hệ thống mạng chỉ được phép tuyển lựa kênh theo đúng tiêu chí và các hoạt động trong khuôn khổ đã giao kèo với YouTube và các hệ thống mạng sẽ được ăn chia lợi nhuận từ hai phía, YouTube và cả chủ kênh. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh chính những đối tác này lại có cách quản lý kênh rất lỏng lẻo, tạo điều kiện cho những nội dung vi phạm chính sách nền tảng của YouTube có đất để lộng hành. Chẳng hạn như dung túng kênh bẩn để thu lợi bất chính, dịch vụ ngầm bật kiếm tiền cho các kênh muốn đi lên nhờ nội dung xấu độc hoặc nhảm nhí, lợi dụng công cụ bản quyền của YouTube để trục lợi. Theo tìm hiểu, từ giữa năm 2018, cộng đồng YouTube Việt Nam nhận được nhiều lời chào mời từ nhân viên SpringMe, hệ thống có 16,5% cổ phần từ Yemot, để mở dịch vụ bật kiếm tiền ồ ạt nhanh gọn với giá từ 10 đến 50 triệu đồng tùy kênh. Chính vì điều này mà nhiều kênh YouTube bất chấp những quy định chính sách của YouTube để câu người xem kiếm tiền. Có thể kể đến một số kênh YouTube tác động không tốt đến trẻ, dù đã có nhiều ý kiến tẩy chay, lên án, nhưng đến giờ các kênh này vẫn ngang nhiên tồn tại, không có kiểm soát trên YouTube. Nhưng dường như ngay cả YouTube, Facebook cũng đang gặp khủng hoảng trong vấn đề hậu kiểm khi công cụ báo cáo không phản ứng kịp thời trước những nội dung bẩn. Với câu chuyện Momo, chỉ cần gõ tìm kiếm thử thách Momo hay Momo chân lắc trên những ứng dụng này là có thể hiện ra một loạt các clip ăn theo những nội dung kể trên kèm với lời đề nghị bình luận hoặc chia sẻ kênh. Chỉ bấy nhiêu thôi, dù cho Momo có thực hay chỉ là một trò bịp bợp đi chăng nữa, thì rõ ràng hai ông lớn đã thiếu nhanh nhạy giải quyết khủng hoảng trên nền tảng một cách chậm chạp. Hay như việc kẻ khủng bố giết người và livestream tại New Zealand mong muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho càng nhiều người càng tốt, dù chính phủ New Zealand có phát đi lời khẳng định. Theo luật pháp nước này, đoạn video của sát thủ Taran chứa nội dung phản cảm và những người chia sẻ video về vụ xả súng ở Christchurch có khả năng vi phạm pháp luật. Bất chấp mọi cảnh báo, những hình ảnh bắn giết đẫm máu vẫn lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội. Vì thế, YouTube, Facebook và cả Twitter đã vấp phải làn sóng chỉ trích lớn từ dư luận khi trở thành công cụ tiếp tay phát tán những hình ảnh độc hại này. Đến thời điểm hiện tại, các ông lớn này vẫn đang phải vất vả để giải quyết hậu quả. Sau khi thông tin YouTube trừng phạt riêng một bằng việc ngừng hợp tác bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 này, công ty này đã lâm vào khủng hoảng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Theo thông tin mới đây, cổ phiếu của tập đoàn C1 đã giảm sàn 13 phiên giao dịch, tạo nên đợt giảm sàn thuộc dạng kỷ lục trên thị trường chứng khoán, mất 2/3 giá trị niêm yết. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là lời cảnh báo cho cộng đồng mạng đa kênh ở nước ta, cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tuân thủ các chính sách khi hợp tác với các tập đoàn trên toàn cầu. Thế nhưng, có vẻ cú ngã ngựa này vẫn chưa đủ đau để C1 nhớ đời. Trong mấy ngày vừa qua, có những dấu hiệu cho thấy C1 đã mua lại một hệ thống mạng mới mang tên Freedom, mang nhiều kênh YouTube cũ qua hệ thống mạng này, đồng thời tiếp tục chiêu thức chào mời các kênh để bật kiếm tiền. Trước đó, vào năm 2017, cũng lại là C1 chứ không phải ai khác từng bị YouTube cấm thu nhận kênh và bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt 20 triệu đồng vì chứa chấp nội dung có hại đến trẻ em, không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin trái pháp luật. Nhắc lại để thấy, ngựa vẫn quen đường cũ, làm ăn bất chấp bởi khoản lợi nhuận kếch xù thu được. Thông tư 38 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành năm 2016 có quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tại nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng dịch vụ tìm kiếm và các loại hình tương tự khác trên mạng để cung cấp thông tin công cộng mà người sử dụng tại Việt Nam có truy cập hoặc sử dụng dịch vụ. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện chính sách phát triển, quản lý thông tin trên mạng, đặc biệt có quyền thực hiện các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn yêu cầu trang mạng, cung cấp thông tin qua biên giới thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Thế nhưng, nhìn lại nhiều vụ việc xảy ra trong suốt thời gian qua, có thể thấy tình trạng vi phạm hoặc gây ảnh hưởng không tốt trên môi trường Internet đang diễn ra một cách bừa bãi, người phát hiện ra những thông tin độc hại đa phần đến từ dư luận. Sự thiếu chủ động này, về một mặt nào đó, đã làm cho chế tài pháp luật ở ta chưa phát huy hết tác dụng trong việc quản lý an toàn thông tin trên Internet. Những đối tác dạng như C1, bất chấp quy định để trục lợi không thể vô can, là một nhẽ. Ngay cả YouTube, Facebook cũng không thể vô can và bắt tranh bỏ vỏ như vậy được. Sự chưa hoàn thiện về luật đã tạo ra những kẽ hở để những doanh nghiệp lớn nước ngoài đá bóng trách nhiệm và phủi tay. Đã đến lúc cần có những chế tài ràng buộc cụ thể mang tính răn đe, mạnh tay và rõ ràng hơn trong việc xử phạt đối với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng Internet, vi phạm những chính sách chuẩn mực văn hóa, giá trị cốt lõi của cộng đồng. Có như thế, không gian mạng mới có cơ hội được thanh lọc, người dùng không bị đầu độc bởi những thông tin bẩn, độc hại.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề phát triển nhiên liệu sinh học theo lộ trình của chính phủ, đồng thuận từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường và góp phần phát triển ngành nông nghiệp. Sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện kinh doanh đại trà xăng E5 RON 92, tỷ trọng mặt bằng này đã tăng lên rõ rệt, hiện chiếm hơn 40% tổng lượng tiêu thụ xăng trên thị trường nội địa.
Những thành công bước đầu đó phải kể đến công tác chuẩn bị từ đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ethanol hay còn gọi là E100 để phối trộn sản xuất xăng E5 RON 92 cung ứng ra thị trường, đến công tác phục vụ mở rộng kênh tiêu thụ phân phối của các đầu mối kinh doanh xăng dầu, từ các doanh nghiệp lớn đến các cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc và sự ủng hộ của một lượng lớn người tiêu dùng. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.
Để cho cái thị trường của chúng ta nó hoạt động một cách suôn sẻ và không xảy ra bất cứ cái sự cố gì thì có thể nói rằng là trong suốt thời gian vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã có cái chỉ đạo rất là quyết liệt và sát sao đối với các cái đầu mối kinh doanh xăng dầu để làm sao mà chúng ta có cái sự chuẩn bị tốt để đáp ứng đủ cái nguồn cung E5 RON 92 ra thị trường. Thì về cái đảm bảo cái nguồn cung ở đây thì có hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, mà thực tế thì trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã chuẩn bị rất là tốt. Thứ nhất là đảm bảo cái nguồn nhiên liệu sinh học E100. Hiện nay trên địa bàn của Việt Nam chúng ta, thực tế là chúng ta có 4 cái nhà máy nhiên liệu sinh học có khả năng đưa vào vận hành và với khả năng cung ứng khoảng 360 cho đến 400 nghìn mét khối năm. Chưa kể là chúng ta trong thời gian vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã làm việc với Bộ Tài chính để chúng ta xác định cái thuế nhập khẩu cái nhiên liệu sinh học E100 từ nước ngoài để tạo ra cái thị trường nó cạnh tranh hơn trong cái việc cung ứng nhiên liệu E100. Thì ngoài cái nhiên liệu sinh học E100 ra thì để đảm bảo cái cung ứng E5 RON 92 ra thị trường thì một cái việc nữa cũng rất là quan trọng trong thời gian qua, các cái đầu mối kinh doanh xăng dầu đã đầu tư phát triển cái năng lực phối trộn để mà có xăng E5 RON 92. Chỉ tính riêng hai cái đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn chủ yếu là Petrolimex và PVOil thì cái công suất các trạm trộn này đã đáp ứng được khoảng 5,7 cho đến 6 triệu mét khối xăng E5 RON 92. Và với cái công suất như vậy thì cũng đã đủ cho cái nhu cầu xăng E5 khi mà chúng ta chuyển đổi sang sử dụng xăng E5 RON 92 từ 1 tháng 1 năm 2018. Cái việc chuyển đổi sang sử dụng xăng khoáng sang xăng E5 nó mang lại rất nhiều các cái lợi ích. Như chúng ta đã biết thì cái xăng khoáng là cái nguồn xăng nó hữu hạn và chắc chắn rằng là với sự cạn kiệt của tài nguyên thì trong thời gian tới thì cái khả năng cung ứng xăng khoáng nó càng ngày càng khó khăn hơn. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta chuyển đổi sang sử dụng cái xăng nhiên liệu sinh học thì là cái nguồn nhiên liệu mà có khả năng tái sinh. Thì cái việc chuyển đổi nó giúp chúng ta bảo đảm cái an ninh năng lượng cho đất nước. Ngoài ra thì cái việc mà chuyển đổi xăng khoáng sang sử dụng xăng E5 RON 92 và sắp tới là E10 thì nó cũng giúp cho cái phát triển ngành nông nghiệp của nước nhà và tạo ra công ăn việc làm. Chưa kể đến một cái hiệu ứng rất là quan trọng của cái sử dụng xăng nhiên liệu như thế học là nó giúp cho cái bảo vệ về môi trường.
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex hiện chiếm khoảng 49% thị phần xăng dầu cả nước, là một trong những đơn vị tuân thủ tốt việc thực hiện chuyển đổi tiêu thụ xăng RON 92 sang bán xăng E5. Lượng xăng E5 bán ra chiếm khoảng 48% tổng lượng xăng trên thị trường. Hiện nay, số lượng cửa hàng xăng dầu của Petrolimex bán xăng E5 chiếm tỷ lệ khoảng 85% và số vòi bơm xăng E5 chiếm khoảng 60% trên tổng số vòi bơm xăng. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết.
Với Petrolimex thì chúng tôi rằng nếu mà là nhìn từ góc độ hết sức là chủ quan, tức là nội tại Petrolimex, thì việc phối trộn E5 RON 92 rồi đảm bảo nguồn và hoạt động logistics của cái mặt hàng này trong toàn cái hệ thống bán lẻ trực thuộc cũng như các cái đại lý, tổng đại lý của Petrolimex thì chúng tôi cũng thấy là cũng không có cái gì khó khăn cả. Nguyên nhân thì rất là đơn giản thôi, là vì chúng tôi đã có cái quá trình chuẩn bị hết sức là kỹ càng cho cái việc này, với hơn 2.400 cửa hàng bán lẻ trực thuộc, một số lượng cũng tương đối lớn các cái đại lý, tổng đại lý, và với cái thị trường 63 tỉnh thành. Thì để mà đúng ngày 1 tháng 1 2018 mà có thể phủ được hết E5 RON 92 thì cái công tác chuẩn bị của chúng tôi đã được tiến hành từ những cái năm trước đấy, và đặc biệt là khẩn trương quyết liệt trong 6 tháng cuối năm 2017. Đến thời điểm này thì cái sản lượng tuy là chưa đạt kỳ vọng của chúng tôi hy vọng một cái tỷ trọng nó tốt hơn, nhưng với cái tỷ trọng bình quân toàn tập đoàn là 48% thì tôi cho rằng đó là một con số hết sức là khả quan.
Theo báo cáo của Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOil, sau hơn 4 tháng triển khai kinh doanh đại trà xăng E5 trong cả nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, PVOil cung ứng ra thị trường trên 193.000 mét khối xăng E5, hoàn toàn có khả năng cung cấp xăng E5 cho đơn vị thành viên, các đại lý và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cụ thể, đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, PVOI khẳng định vị trí thứ hai với sản lượng tiêu thụ trên 3 triệu mét khối một tấn một năm, chiếm khoảng 22% thị trường xăng dầu trong nước. Hiện PVOI sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với khoảng 3.500 cửa hàng xăng dầu mang thương hiệu PVOI và lượng khách hàng công nghiệp truyền thống ngành dầu khí, than, điện. PVOI đã có bước phát triển vượt bậc trong việc phát triển hệ thống bán lẻ, chủ yếu thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập. Từ xuất phát điểm chỉ có 82 cửa hàng xăng dầu, đến nay PVOI đã sở hữu 540 cửa hàng xăng dầu khang trang, đồng bộ. Sản lượng bán trực tiếp tại cửa hàng xăng dầu PVOI tăng gấp nhiều lần, tỷ trọng bán lẻ từ 2% lên mức 24% tại thời điểm tháng 4 năm 2018.
Mới đây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông tin nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất sẽ sản xuất khoảng 42.000 mét khối ethanol trong năm 2018-2019. Cụ thể, một hợp đồng được ký kết giữa Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dung Quất và Công ty Tocontap được coi là điều kiện tiên quyết giúp giải quyết những khó khăn về nguyên liệu, về vốn để nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất hoạt động trở lại sau hơn 3 năm phải tạm dừng hoạt động do kinh doanh thua lỗ. Ông Phạm Văn Vượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dung Quất cho biết, hiện nay đơn vị này đã hoàn chỉnh hồ sơ và kế hoạch triển khai bảo dưỡng sửa chữa gửi cho phía đối tác Tocontap, trong đó có những tính toán hết sức cụ thể như trong khoảng thời gian còn lại của năm 2018, Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dung Quất sẽ sản xuất khoảng 7.000 mét khối ethanol cho Tocontap và số lượng 35.000 mét khối còn lại như đã ký trong hợp đồng sẽ sản xuất vào năm 2019. Việc đẩy mạnh tiêu thụ xăng sinh học thông qua việc áp dụng kinh doanh đại trà xăng E5 RON92 thay thế hoàn toàn xăng khoáng truyền thống RON92 kể từ đầu năm nay được coi là cơ sở quan trọng để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà máy nhiên liệu sinh học có cơ hội hoạt động trở lại.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự cam kết, chuẩn bị và đáp ứng nguồn cung từ phía cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, việc ưu tiên lựa chọn xăng E5 RON92 từ phía người tiêu dùng mới mang tính quyết định tới thành công của chính sách. Điều này càng thể hiện rõ đối với một mặt hàng mới như là xăng sinh học E5 RON92. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của một số người tiêu dùng đã lựa chọn xăng E5 RON92 mà chúng tôi ghi lại tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Anh sử dụng xăng E5 này cách đây khoảng độ 4 tháng này. Nó cũng ngon như kiểu xăng 92 ấy. Cảm thấy đi bình thường.
À, đang sử dụng xăng E5. Đấy, nó đang rẻ hơn chênh lệch nhiều nên lái xe đổ E5 thôi.
Vì sao anh chọn cái xăng E5 này ạ?
Tại vì đổ nhiều, đổ ngày nào cũng đổ, nó quen rồi chị ạ.
Dạ. Thấy chất lượng như nào anh?
Chất lượng chạy cũng được.
Vì sao bạn lại chọn xăng E5?
Vì giá thành nó rẻ mà mình là dân đi shipper chạy nhiều ra mình thấy giá thành hợp lý mà đi cũng vẫn bình thường so với những xăng kia.
Thế quá trình mà mình đi mình có thấy là nó có bị làm sao không?
Vẫn bình thường, không có vấn đề gì.
Bởi vì tôi cũng là mới mua một cái xe máy lít cho em gái để tôi đi học. Tôi đi dùng cái xăng E5 cũng chạy cũng rất là ổn và tốt. Mà xăng này được quảng cáo là tốt cho môi trường thì mình dùng để cho nó đỡ ô nhiễm môi trường. Còn xăng kia đắt thì hơn E5 thì thôi tôi cũng không dùng nữa. Nói chung là tôi đã dùng từ ngày dùng xăng E5 mà tôi rất bảo đảm và tốt.
Giá thành xăng E5 hiện nay thì nó đang rẻ hơn so với lại cái xăng khoáng khoảng 1.500-2.000 một lít. Mình thấy như thế có được không?
Tôi thấy cũng thế là hợp lý. Bởi dùng xăng E5 là được rồi. Cái tiêu chuẩn chất lượng người ta khi người ta sản xuất ra người ta mới được bán, có quyền bán và ai đã dùng tốt thì người tiêu dùng người ta sẽ dùng. Giá hợp lý hơn với cả cái xăng cũ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi khảo sát ý kiến của một số người tiêu dùng lựa chọn nhiên liệu sinh học E5 RON92 tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua các ý kiến trên cho thấy, cũng đã có nhiều người hiểu về xăng E5 ngoài yếu tố cạnh tranh về giá, còn đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, đem lại lợi ích về môi trường, giảm khí phát thải độc hại ra môi trường. Qua đây cũng cho thấy, cùng với việc công bố tiêu chuẩn chất lượng của mặt hàng xăng E5 RON92, cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi về ý nghĩa mục đích của việc tiêu dùng xăng sinh học vì mục đích bảo vệ môi trường đến đông đảo người dân để nhận được sự ủng hộ và tin tưởng lựa chọn tiêu dùng loại xăng này.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 5 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Chương 7. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Điều 59. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi cả nước, trực tiếp quản lý công tác giải quyết tố cáo của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 2. Thanh tra chính phủ là cơ quan đầu mối giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của chính phủ. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Điều 60. Trách nhiệm của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. 1. Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, quản lý công tác giải quyết tố cáo, hàng năm gửi báo cáo về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi quản lý của cơ quan tổ chức mình đến chính phủ để tổng hợp báo cáo Quốc hội. 2. Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cơ quan khác của nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, quản lý công tác giải quyết tố cáo, hàng năm gửi báo cáo về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi quản lý của cơ quan tổ chức mình đến Ủy ban Nhân dân cung cấp để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân. 3. Căn cứ vào luật này, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan khác của nhà nước không thuộc hệ thống hành chính nhà nước, cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị xã hội hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo trong phạm vi cơ quan tổ chức mình phù hợp với đặc thù tổ chức, hoạt động của cơ quan tổ chức mình. Điều 61. Trách nhiệm thông tin báo cáo trong công tác giải quyết tố cáo. 1. Hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và gửi báo cáo đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác giải quyết tố cáo. 2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi quản lý của cơ quan mình theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Chính phủ. 3. Hàng năm Ủy ban Nhân dân báo cáo Hội đồng Nhân dân cung cấp, cơ quan cấp trên trực tiếp và thông báo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi địa phương và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình. Chương 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm. Điều 62. Khen thưởng. Người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 63. Xử lý hành vi vi phạm của người giải quyết tố cáo. Người giải quyết tố cáo có hành vi quy định tại Điều 8 của luật này hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật trong việc giải quyết tố cáo thì tùy theo tình chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. Điều 64. Xử lý hành vi vi phạm của người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. Người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, nếu không chấp hành thì tùy theo tình chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền mà không áp dụng biện pháp cần thiết để xử lý kịp thời đối với người giải quyết tố cáo có hành vi vi phạm quy định tại Điều 63 của luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 65. Xử lý hành vi vi phạm của người tố cáo và những người khác có liên quan. Người tố cáo và những người khác có liên quan có hành vi quy định tại Điều 8 của luật này hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 66. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. 2. Luật tố cáo số 03-2011-QH13 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. 3. Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của luật tố cáo số 03-2011-QH13. Điều 67. Quy định chi tiết. Chính phủ quy định chi tiết chương 6 của luật này và các điều khoản được giao trong luật, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân và công an nhân dân. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Nhân dân điện tử, Báo Pháp luật, Báo Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.